Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 6. Từ câu 1 đến câu 6. Từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng tấu suất những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh em đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng tấu suất những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng tấu suất những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm với thứ Tư lễ cho, Giáo hội bắt đầu khai mạc mùa chay thánh. Giáo hội dành cả một mùa chay dài để mời gọi chúng ta ý thức thân phận mỏng giòn nơi bản tính con người của mình. Thân phận ấy vốn dễ bị tội lỗi thống trị. Nghi thức sức cho là hành động hữu hiệu và cụ thể nhất, nhắc nhở chúng ta về thân phận và kiếp người mỏng giòn ấy. Để khi cúi đầu nhận lãnh một chút cho từ tay thừa tác viên, chúng ta hiểu rằng thân phận này chỉ là bụi cho. Nếu ta sức cho bằng một ý hướng ngay lành, bằng một tâm hồn thành thật, nghi thức này sẽ cho chúng ta sự khiêm tốn cần thiết để đón nhận bài học quý giá. Bài học đó là xuất phát từ bụi cho, thân phận được hoàn trả cho bụi. Đồng thời, mùa chay còn giúp chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị tâm hồn, đón mừng mầu nhiệm phục sinh, đón mừng vị thủ lãnh của chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô, vượt qua sự đau khổ, sự chết, và đưa chúng ta vào nguồn sống thật. dẫu chỉ là tro bụi, nhưng nhờ Đức Kitô, thân phận bụi tro không mất đi, không tan biến đời đời, nhưng lại được mặc lấy sự sống vĩnh cửu, sự sống phục sinh huy hoàng của chính Chúa Kitô. Trong tâm tình sám hối và hòa giải của mùa chay thánh, các bài đọc của lễ tro nhấn mạnh trước hết đến việc trở về, sám hối và tha thứ. Trong phần phục vụ sám hối hôm nay, Chúa nói với ta qua lời ngôn sứ Gioan: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về với Chúa với một tâm hồn thành thật và ngay thẳng. Còn trong bài tin mừng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy bỏ những việc bề ngoài và hãy thực hành cầu nguyện, ăn chay và bố thí trong sâu thẳm tâm hồn với một tấm lòng mến yêu. Thánh Matthew muốn khuyên các Kitô hữu hãy trung thành với những thực hành đạo đức, đừng tìm xây dựng danh giá cho bản thân, mà hãy phó thác cho sự chứng nhận duy nhất của Chúa Cha. Thánh Phaolô nói về tình yêu vĩnh cửu của Đức Kitô, đứng trở thành tội nhân để cứu chuộc chúng ta, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và với anh em. Lạy Chúa, những lời Chúa kêu gọi mỗi người năm xưa trở về với Chúa, cũng là lời kêu gọi chúng con sám hối và trở về với Ngài. Xin cho chúng con ý thức được thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình, được Chúa thương, và xin cho chúng con biết phó dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con mau mắn từ bỏ con đường tội lỗi, và cũng biết dùng chính đời sống ngay lành để giúp người khác tỉnh thức và trở về với Ngài, hầu chúng con nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Hạt bụi sắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi sắc trên đầu hạt bụi.
Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mùa.
Hạt bụi bay trong thời gian, người đi kéo trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rớt trên đầu hạt bụi.
Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mùa. Cuộc đời như giấc mộng thôi, ngàn đời vật đổi sao trời. Xuân xanh chẳng còn mãi, má hồng sôi bay.
Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.
Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mùa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội thông báo về chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội, đã có thông báo về chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Toàn văn thông báo này như sau. Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2017. Thông báo về việc phẫu thuật mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Kính thưa quý cha và hội Caritas giáo xứ, Vào đầu tháng 4 sắp tới đây, Văn phòng Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí đợt đầu tiên năm 2017 cho các anh chị em nghèo không phân biệt tôn giáo trong địa bàn Tổng giáo phận Hà Nội. Để đợt phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, bình an và bệnh nhân được thay thủy tinh thể loại tốt, Văn phòng Caritas sẽ chỉ nhận hồ sơ của 200 bệnh nhân nào đăng ký sớm nhất với điều kiện. 1. Bệnh nhân đã đi khám tại địa phương và đã có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ. 2. Bệnh nhân đã có bảo hiểm y tế. Vậy xin quý cha thông báo và gửi danh sách các bệnh nhân về cha đặc trách Caritas giáo hạt hoặc về Văn phòng Caritas Hà Nội qua bưu điện hoặc email theo địa chỉ sau. Nữ tu Maria Phạm Thị Thu Trang, Văn phòng Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội, số 40 Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 0129-899-4300 và 0948-151-962. Địa chỉ email vpcaritashn@gmail.com. Hạn chót nhận hồ sơ trước ngày 20 tháng 3 năm 2017. Văn phòng Caritas Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, ăn uống và chỗ ở cho bệnh nhân. Kính chúc quý cha và anh chị em luôn bình an trong tình yêu Thiên Chúa. Trân trọng, Linh mục Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ hiệp nhất công giáo và anh giáo. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thái độ khiêm tốn và cùng thực thi các công tác từ bi thương xót như con đường tìm về hiệp nhất giữa công giáo và anh giáo. Như chúng tôi đã đưa tin, Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ các thánh của anh giáo ở Roma để dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày giáo hội anh giáo cử hành phụng vụ lần đầu tiên ở Roma, 27 tháng 10 năm 1816. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm một nhà thờ anh giáo ở Roma. Trong số những người hiện diện ở thánh đường, có Đức Giám mục anh giáo Robert Innes đặc trách vùng Âu Châu, Mục sư Jonathan Boltman, chánh sở giáo sứ anh giáo các thánh, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng y Casper, nguyên chủ tịch hội đồng này, và Đức Hồng y George Bell, người Úc, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa thánh. Mở đầu cuộc viếng thăm, sau lời chào mừng, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu thánh và xông hương bức ảnh Chúa Kitô cứu thế và cùng các giám mục hiện diện thắp nến trước bức ảnh. Tiếp đến là nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Trong bài giảng sau đoạn thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Corinto, Đức Thánh Cha nhắc đến những chia rẽ trong cộng đoàn này và những khó khăn thánh Phaolô gặp đối với cộng đoàn tại đây, và ngài nói rằng: khi chúng ta là cộng đoàn các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, đứng trước những bất hòa, chúng ta hãy đặt mình trước tôn nham thương xót của Chúa Kitô để vượt thắng những bất hòa ấy. Chúng ta cũng hãy làm như thánh Phaolô đã làm tại một trong những cộng đoàn Kitô tiên khởi. Nếu chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của chúng ta và xin lỗi, thì lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa rạng ngời trong chúng ta và cũng trở nên hữu hình ở bên ngoài. Có thể nói, qua chúng ta, người khác cũng thấy được vẻ đẹp dịu hiền của tôn nhan Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một tình hiệp thông chân thực và vững chắc sẽ tăng trưởng và vững mạnh khi ta cùng nhau hoạt động cho những người túng thiếu. Qua chứng tá hòa hợp về đức bác ái, tôn nhan thương xót của Chúa Giê-xu sẽ trở nên hữu hình trong thành thị của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các tín hữu công giáo và anh giáo, chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa vì sau hai thế kỷ nghi kỵ nhau, giờ đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng ơn thánh phong phú của Chúa Kitô cũng đang hoạt động nơi những người khác. chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì giữa các tín hữu Kitô có sự gia tăng ước muốn xích lại gần nhau hơn. Ước muốn này được biểu lộ qua việc cầu nguyện chung và cùng làm chứng tá tin mừng, nhất là qua những hình thức phục vụ khác nhau. Chúng ta hãy khích lệ nhau trở thành những môn đệ ngày càng trung thành với Chúa Giêsu, ngày càng tự do đối với những thành kiến quá khứ và ngày càng mong muốn cầu nguyện cho nhau và với nhau. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho sáng kiến giáo xứ các thánh của Anh giáo kết nghĩa với giáo xứ Công giáo cùng tên ở Roma. Ngài cũng trả lời câu hỏi do một số tín hữu Anh giáo nêu lên. Trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cùng với các cộng sự viên đang nghiên cứu dự án viếng thăm nước Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo, theo lời đề nghị của một số giám mục Công giáo, Tin lành trưởng lão và Anh giáo. Tin giáo hội tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Shevchuk đề cao nhân đức anh hùng của Đức Hồng y Joseph Libich khi đối mặt với Cộng sản. Đức Tổng giám mục Vyacheslav Shevchuk là nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraine đã viết một bài ca ngợi vị tiền nhiệm của mình là Đức Hồng y Joseph Slivich, sinh năm 1892 và qua đời năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Ngài. Đức Hồng y Slivich là nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraine trong thời gian từ năm 1944 đến năm 1984. Ngài đã thẳng thừng từ chối lời hứa được tự do và bổng lộc cao nếu Ngài tuyên bố xóa bỏ giáo hội của Ngài. Đức Hồng y Slivich đã bị bỏ tù 18 năm, trong đó có 8 năm lao động khổ sai tại Siberia, sau khi chế độ Joseph Stalin đàn áp giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraine. Nhiều lần Stalin cố thuyết phục Ngài tuyên bố giải tán giáo hội tại Ukraine, nhưng Ngài cương quyết từ chối. Đức Tổng giám mục Shevchuk còn cho biết, khi đến phương Tây, Đức Hồng y Slivich trở thành một tiếng nói và biểu tượng của một giáo hội thầm lặng ở Liên Xô đang bị bách hại bởi chế độ độc tài vô thần. Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã can thiệp để Ngài được trả tự do vào năm 1963, và Đức Phaolô Đệ Lục đã tấn phong Hồng y cho Ngài vào năm 1965.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức ông Dan Toso, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh, đã giới thiệu sứ điệp mùa chay 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Sứ điệp này được ấn ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, lễ Thánh Luca Thánh Sử, và có tựa đề, Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, mùa chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người Kitô hữu được mời gọi hết lòng trở về với Thiên Chúa, không chấp nhận lối sống tầm thường, nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn tín trung, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta phạm tội. Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về, và qua sự đợi chờ đầy nhẫn nại ấy, người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Mùa chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hóa giáo hội đã đem đến cho chúng ta, ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi sự là lời Chúa, mà trong mùa này, chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và suy ngẫm. Giờ đây, tôi muốn nói đến dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro. Chúng ta hãy để câu chuyện đầy ý nghĩa này gợi hứng cho chúng ta, vì nó cho chúng ta chiếc chìa khóa để hiểu chúng ta cần phải làm gì để có được hạnh phúc thật và được sống đời đời. Dụ ngôn ấy khuyên chúng ta thành tâm hoán cải. 1. Tha nhân là một hồng ân. Dụ ngôn bắt đầu bằng việc giới thiệu hai nhân vật chính. Người nghèo được mô tả chi tiết hơn. Người ấy thật tồi tàn và không đủ sức để đứng lên. Nằm trước cửa nhà người giàu có, anh ăn những vụn bánh từ bàn của người ấy rơi xuống. Thân thể anh đầy lở loét và mấy con chó đến liếm những vết thương của anh. Một bức tranh về nỗi khốn cùng, vẽ nên một con người hèn hạ và đáng thương. Cảnh tượng ấy lại còn ấn tượng hơn nếu chúng ta để ý đến tên của người nghèo là Lazaro, một cái tên đầy hứa hẹn, có nghĩa là Chúa cứu giúp. Như thế nhân vật này không vô danh. Tính cách của anh được mô tả rõ ràng và anh xuất hiện như một cá nhân với câu chuyện của riêng mình. Mặc dù thực tế, ông nhà giàu không nhìn thấy anh, nhưng chúng ta nhìn thấy và biết anh như một người quen thuộc. Anh trở thành một khuôn mặt, và do đó, một hồng ân, một kho tàng vô giá, một con người mà Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc, mặc dù hoàn cảnh cụ thể của anh hệt như một kẻ bị ruồng bỏ. Lazaro dạy chúng ta rằng, tha nhân là một hồng ân. Mối tương quan thích đáng với mọi người là nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả người nghèo nằm ở cửa nhà người giàu chẳng phải là điều phiền toái, nhưng là lời kêu gọi hoán cải và thay đổi. Dụ ngôn trước hết mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho người khác, vì mỗi người là một hồng ân, dù đó là người láng giềng của chúng ta hay một người bần cùng vô danh. Mùa chay là mùa thuận lợi để mở cửa cho tất cả những ai túng thiếu và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ. Mỗi người chúng ta đều gặp những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa giúp chúng ta mở mắt để đón nhận và yêu thương sự sống, đặc biệt khi sự sống ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận những gì Phúc Âm nói với chúng ta về người giàu có. 2. Tội làm cho chúng ta ra mù lòa. Dụ ngôn cực tả những điều trái ngược về người giàu có. Không như anh nghèo Lazaro, ông không có một cái tên, mà chỉ đơn giản được gọi là một người giàu có. Sự hào nhoáng của ông ở nơi những y phục lộng lẫy đắt tiền, vải điều, thậm chí còn quý hơn cả vàng và bạc, và do đó chỉ dành cho các vị thần và vua chúa, còn vải lanh mịn dành cho một nhân vật gần như thần thánh. Rõ ràng, người ấy đã phô trương sự giàu có của mình, và ngày nào cũng thế. Ngày ngày yến tiệc linh đình. Ở nơi ông, chúng ta có thể có một thoáng nhìn bi đát về sự đồi bại của tội lỗi, diễn tiến qua ba giai đoạn kế tiếp, lòng ham mê tiền bạc, sự hư ảo và thói tự đắc. Thánh Tông Đồ Phaolô nói với chúng ta rằng, lòng ham mê tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác. Đây là nguyên nhân chính của sự đồi bại và là nguồn gốc của ghen tị, xung đột và nghi ngờ. Đồng tiền có thể đi đến thống trị chúng ta, đến mức trở thành một thần tượng độc tài, thay vì là một công cụ giúp chúng ta làm điều thiện và bày tỏ tình liên đới với người khác. Tiền bạc lại có thể trói buộc chúng ta, và cả thế giới, vào một thứ luận lý ích kỷ, chẳng còn chỗ cho tình yêu và cản trở hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp mùa chay 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. có tựa đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thụ tạo là một ơn tuyệt vời Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta, để qua đó chúng ta có thể bước vào tương quan với Ngài, nhận ra trong đó dấu ấn chương trình tình yêu của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 22 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chương 2, các câu 22 tới câu 26, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Ngài nói, chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng, thụ tạo là tư sản của chúng ta, một chiếm hữu mà chúng ta muốn khai thác tùy ý, và không phải trả lẽ với bất cứ ai khác. Nhưng văn bản chúng ta vừa nghe, cho biết không phải như vậy. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Tông đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, thụ tạo là một ơn tuyệt diệu mà Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta, để chúng ta có thể bước vào trong tương quan với Ngài, nhận ra trong đó dấu ấn chương trình tình yêu của Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác thực hiện nó trong từng ngày sống. Tuy nhiên, khi để cho ích kỷ cầm giữ, con người làm hư hỏng cả những điều xinh đẹp nhất được tín thác cho nó. Và điều này cũng đã xảy ra với thụ tạo. Chúng ta hãy nghĩ tới nước. Nước là một vật rất đẹp và quan trọng. Nước cho ban sự sống, giúp chúng ta trong mọi sự. Nhưng để khai thác các quặng mỏ, người ta làm cho nước ô nhiễm như thế nào? Người ta làm bẩn thụ tạo và tàn phá thụ tạo. Đây chỉ là một thí dụ thôi. Có biết bao nhiêu thí dụ khác nữa. Với kinh nghiệm thê thảm của tội lỗi, sự hiệp thông với Thiên Chúa bị bẻ gãy, chúng ta làm hư thối thụ tạo, biến nó thành nô lệ, và bắt nó quy phục sự hư nát của chúng ta. Và rất tiếc, hậu quả của tất cả những điều này ở trước mắt chúng ta một cách thê thảm mỗi ngày. Khi bẻ gãy sự hiệp thông với Thiên Chúa, con người đánh mất đi vẻ đẹp nguyên thủy của chính mình, và rốt cục, làm biến dạng mọi sự quanh mình. Và ở đâu, trước kia quy chiếu về Thiên Chúa Cha tạo hóa và tình yêu thương vô ngần của Ngài, thì giờ đây nó mang dấu chỉ buồn sầu và hoang tàn của sự kiêu căng và lòng tham của con người. Sự kiêu căng của con người khai thác thụ tạo, tàn phá thụ tạo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tuy nhiên, Chúa không để chúng ta một mình, và cả trong khung cảnh hoang tàn này, Ngài cũng cống hiến cho chúng ta một viễn tượng của sự giải thoát mới, của ơn cứu độ đại đồng. Đó là điều Thánh Phaolô tươi vui minh nhiên, bằng cách mời gọi chúng ta lắng nghe các tiếng rên xiết của toàn thụ tạo. Các tiếng rên xiết của toàn thụ tạo. Thật thế. Nếu chúng ta chú ý, tất cả chung quanh chúng ta đều rên xiết. Chính thụ tạo rên xiết, chúng ta là người rên xiết, và thần khí rên xiết trong chúng ta, trong con tim chúng ta. Nhưng các tiếng rên xiết này không phải là một than van khô cằn, không an ủi, mà, như Thánh Tông Đồ nói, là các rên xiết của một phụ nữ sinh con. Chúng là các rên xiết của người khổ đau, nhưng biết là mình sắp cho ra đời một sự sống mới. Và trong trường hợp của chúng ta, thật đúng như thế. Chúng ta còn đang chiến đấu với các hậu quả của tội lỗi, và chung quanh chúng ta, tất cả đều còn mang dấu vết của các lao nhọc, các thiếu sót, các khép kín của chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng biết rằng mình đã được Chúa cứu thoát, và chúng ta đã được chiêm ngưỡng và nếm hưởng trước, trong chúng ta và trong tất cả những gì bao quanh chúng ta, các dấu chỉ của sự phục sinh, của lễ vượt qua, là một việc tạo dựng mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đây là nội dung niềm hy vọng của chúng ta. Kitô hữu không sống ngoài thế giới, nhưng biết nhận ra trong cuộc sống mình và trong tất cả những gì bao quanh, các dấu chỉ của sự giữ, của ích kỷ và của tội lỗi. Họ liên đới với những ai đau khổ, khóc than, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, đồng thời Kitô hữu cũng đã học đọc hiểu tất cả những điều này với con mắt của sự vượt qua, với con mắt của Chúa Kitô phục sinh. Khi đó họ biết rằng, chúng ta đang sống thời gian chờ đợi, thời gian của một ngưỡng vọng vượt quá hiện tại, thời gian của sự thành toàn. Trong hy vọng, chúng ta biết rằng, Chúa muốn chữa lành một cách vĩnh viễn, với lòng thương xót các con tim bị thương và bị hạ nhục, và tất cả những gì mà con người đã làm vẩn đục trong sự gian ác của nó. Và rằng trong thế giới này, Chúa làm nảy sinh ra một thế giới mới và một nhân loại mới, sau cùng được hòa giải trong tình yêu của Ngài. Có biết bao lần chúng ta, Kitô hữu, chúng ta bị cám dỗ bởi vỡ mộng, bởi yếm thế. Đôi khi, chúng ta để cho mình rơi vào chỗ than van vô ích, và cũng không biết xin điều gì, hy vọng điều gì. Nhưng, một lần nữa Chúa Thánh Thần, là hơi thở của niềm hy vọng, đến trợ giúp chúng ta. Ngài duy trì sống động tiếng rên xiết và chờ đợi của con tim chúng ta. Thần khí giúp chúng ta vượt qua các vẻ bề ngoài tiêu cực của hiện tại, và vén mở cho chúng ta trời mới và đất mới, mà Chúa đang chuẩn bị cho nhân loại. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là tín hữu giáo phận Lơ Măng, do Đức Cha Yves Le Sô, giám mục sở tại hướng dẫn. Các trẻ em giúp lễ giáo phận Metz, do Đức Cha Jean-Christophe Laglaise hướng dẫn, cũng như tín hữu và người trẻ các giáo xứ Pháp và Canada. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trên mọi nẻo đường đời và củng cố niềm hy vọng của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc họ được hưởng lòng thương xót và bình an của Chúa, để họ cộng tác giữ gìn thụ tạo và trợ giúp nhau. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, năm nay là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Là mẹ của niềm hy vọng, mẹ mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về ơn cứu rỗi, về một thế giới mới và một nhân loại mới. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người kiên trì xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống, để biết nhìn xa hơn các vẻ bề ngoài tiêu cực của cuộc sống hiện nay, và hy vọng nhìn trời mới, đất mới. Xin lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô, trao ban can đảm cho họ, để biết vác thập giá của cuộc sống thường ngày và sống thánh thiện. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn Ngọn Đuốc Hòa Bình Biển Đức, do Đức Cha Renato Bocardo, Tổng giám mục Spoleto hướng dẫn, cùng với Đức Viện Phụ Monte Cassino Donato Oliari và Đức Viện Phụ Subiaco Mauro Meaci. Ngài mời gọi mọi người thăng tiến nền văn hóa hòa bình trong mọi môi trường sống. Ngoài ra, cũng có các tham dự viên cuộc biểu tình chống lại nạn người trẻ chế giễu, sách nhiễu bạn học của giáo phận Palestrina, do Đức Cha Domenico Sigalini hướng dẫn, thành viên Hiệp hội Tàu biển Sofia, chuyên hoạt động giúp tránh các tai nạn trong biển Địa Trung Hải, các nam nữ nghệ sĩ đoàn xiếc Ronnie Rollers. Sau cùng, chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 22 tháng 2 là lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô Tông Đồ, là ngày hiệp thông đặc biệt của tín hữu với người kế vị thánh nhân. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ củng cố lời cầu nguyện của họ cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Ngài cảm ơn các bệnh nhân đã dâng hy sinh khổ đau cho việc xây dựng giáo hội và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng gia đình trên chính tình yêu nối kết Chúa Giêsu với giáo hội của Ngài. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư 22 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam, số phụ nữ góp phần xương máu làm chứng đức tin không phải là ít. Thế nhưng, tinh thần kiên cường bất khuất vì đức tin Kitô giáo của Thánh nữ Anne Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, nổi tiếng với biệt danh là Hồng Xám tỉnh Nam Định, cũng phải đành bất lực trong việc thuyết phục bà chối đạo. Quan áp dụng nhiều phương thế từ khuyến dụ ngon ngọt đến tra tấn nhục hình, gông xiềng đánh đòn đến tan nát thân mình, cũng không thể làm lung lạc đức tin trung kiên của thánh nữ. Thánh Anne Lê Thị Thành sinh khoảng năm 1781 tại làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, cô Thành đã theo mẹ về quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn, nay thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Nam Định. Năm 17 tuổi, cô kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Nhất, người cùng xã, và sống với nhau rất hạnh phúc, hòa thuận, sinh hạ được hai con trai tên Đê và Trân, và bốn gái tên là Thu, Năm, Nhiên và Nụ. Tục lệ địa phương thường gọi tên cha mẹ bằng tên người con đầu lòng, vì thế mới có tên là ông Đê, bà Đê. Hai ông bà sống hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Cô Lucia Nụ, con gái út, đã khai khi giáo quyền thẩm vấn trong việc điều tra phong thánh như sau. Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi. Chính người dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, sau dạy cách tham dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Người không để chúng tôi biến nhát việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là, người thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Người cho chúng tôi nhập hội con Đức Mẹ và vào ban thiếu nữ thưa kinh ở nhà thờ. Một người con khác là cô Anna Năm cũng xác minh. Song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi chúng tôi kết hôn, thân mẫu thường đến thăm chúng tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Có lần người dạy tôi, tuân theo ý Chúa lập gia đình là gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn ngoan, đừng cãi lời cha mẹ chồng, hãy vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gợi cho. Người cũng thường khuyên vợ chồng tôi, hai con hãy sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ. Ngoài ra, ông bà Đê có lòng bác ái hay thương giúp người, nhất là trọng kính và sốt sắng giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời kỳ cấm đạo. Ông bà dành một khu nhà đặc biệt để các linh mục thừa sai trú ẩn. Và chính đức ái đó đã đưa bà Đê đến việc tử đạo. tháng 3 năm 1841, đời vua Thiệu Trị, có 4 linh mục hiện diện tại làng Phúc Nhạc là cha Bernard Nhân ở tại nhà ông Tổng Phaolô Thức, cha Gali Lý ở nhà ông Trùm Cơ, cha Thành ở nhà bà Đê và cha Ngân ở một nhà khác. Một người tên Đệ theo giúp cha Thành muốn lập công và tham tiền đã mật báo tin các linh mục trú ẩn cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Và chính quan tổng đốc đích thân chỉ huy 500 lính đột xuất bao vây làng Phúc Nhạc vào đúng sáng ngày lễ Phục Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1841. Quan truyền tập trung giáo dân lại để quân lính lục soát từng nhà. Hai cha Thành và Ngân trốn kịp. Cha Bernard Nhân vừa dâng lễ xong vội rời khỏi nhà trọ, sang trốn bên gác bếp nhà các dì Phước dọc bến Thánh Giá, nhưng vô tình để gấu áo ra ngoài kẻ ván nên bị bắt trước nhất. Còn cha Lý được ông Trùm Cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên. Bà Đê chỉ cho cha đường Vương Khô ở sau vườn cạnh một bụi tre và xin ngài ẩn dưới rãnh này. Bà cùng con gái là Luciano lấy rơm và cành khô che phủ lên, nhưng quân lính đã trông thấy cha chạy qua vườn nhà bà, nên họ đến bắt cha Lý và bà Đê là chủ nhà. Nhà bà Đê bị lục soát, thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc đều bị lính lấy hết. Khi bị bắt, bà Đê rất sợ hãi, nhưng khi điều bà ra đình làng thì gương mặt bà vui tươi và không có vẻ gì sợ sệt nữa. Quân lính áp giải các nạn nhân về Nam Định. Họ phải đi suốt đêm rất cực nhọc. Bà Đê sức yếu, không chịu nổi gông cùm vì quá nặng, phải có người nâng đỡ nhiều lần mới tới được. Khi ra trước công đường, quan tòa bắt bà chối đạo, thì bà đáp, tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa. Quan truyền đánh đòn bà. Lúc đầu lính đánh bằng roi, sau dùng củi lớn quật vào chân bà. Bà không nản lòng, khi chồng bà đến thăm, bà giải thích vì sao bà kiên tâm như vậy. Họ đánh tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn chịu không nổi. Nhưng tôi đã được Đức Mẹ giúp sức, nên tôi không cảm thấy đau đớn. Đến lần thẩm vấn thứ hai, thứ ba, thấy bà Đê vẫn một lòng trung kiên. Quân lính được lệnh vua vừa đánh vừa lôi bà qua Thánh Giá. Nhưng bà sắp mình xuống đất, kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin thương giúp con không bao giờ chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đập lên Thánh Giá Chúa. Lần tiếp theo ra trước tòa, quan túm tay áo lại rồi thả rắn độc vào trong áo. Nhưng bà Đê vẫn giữ được bình tĩnh cách lạ lùng. Bà đứng yên không hề nhúc nhích, nên rắn không cắn, nó chỉ lượn vài vòng rồi bò ra ngoài. Các quan truyền đánh bà dữ tợn hơn nữa, rồi giam trong ngục. Một nhân chứng tên Đan về sau cho biết, bà Anna Đê đã bị đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu mủ. Tuy vậy, bà vẫn vui vẻ và còn muốn chịu khó hơn nữa. Cô Luciano đến thăm mẹ trong ngục, thấy y phục thân mẫu loang lổ máu. Cô thương mẹ khóc nức nở, nhưng bà an ủi con bằng những lời tràn trề lạc quan như sau. Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giê-xu, sao con lại khóc? Bà còn khuyên, con hãy về chuyển lời mẹ, bảo với anh chị em con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem lễ để cầu nguyện cho mẹ vác thập giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Vì chịu nhiều cực hình tra tấn nặng nề, sức khỏe bà giảm đi rất nhanh. Bà được các linh mục bí mật đến thăm, ban bí tích giải tội và sức dầu cho bà. Trong giờ hấp hối, người ta thường nghe bà cầu nguyện. Lạy Chúa đã chịu chết vì con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con. Cuối cùng, bà đã dâng lời cầu nguyện sau cùng. Giê-xu Maria Giuse, con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa, xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự. Bà Anne Lê Thị Thành đã về nhà cha trên trời trong tinh thần thánh thiện ấy. Hôm đó là ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau 3 tháng bị giam cầm, tra tấn vì đức tin, bà hưởng thọ 60 tuổi. Theo tục lệ, lính canh ngục cho đốt ngón chân bà để cho biết nạn nhân không còn sống. Họ tẩm liệm thi hài bà vào quan tài, rồi an táng tại pháp trường Năm Mẫu. 6 tháng sau, giáo hữu cải táng bà về Phúc Nhạc. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Pio thứ 10 đã suy tôn bà lên hàng chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn bà lên bậc hiện thánh. Quả thật, thánh nữ Anne Lê Thị Thành xứng danh là gương mẫu và là bổn mạng cho các bà mẹ Công giáo Việt Nam. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói, thành ra ta mang vì ai. Lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa hỡi cứ như nhau vô tình không nghe? Lòng con xót xa ôm nỗi đau riêng ngài ơi. Vì sao Chúa hỡi ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tím vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Mỗi năm khi mùa chay về, giáo hội luôn mời gọi con cái mình đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa hơn qua việc suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, hoán cải mình, hướng đến tha nhân bằng cách thức ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái yêu thương. Lời mời gọi này hướng chúng ta đến chân phước Inado Kiambo, một cuộc đời chỉ được ghi lại bằng vài dòng tiểu sử ngắn ngủi, nhưng nó lại như một lời mời gọi mỗi đầu mùa chay. Một cuộc đời âm thầm lặng lẽ, nhưng ý nghĩa thâm sâu và mạnh mẽ như 40 ngày chay tịnh, để rồi cuộc đời ấy đạt đến đỉnh cao của tuần thánh và chiến thắng vinh quang phục sinh với Chúa Giê-xu, đấng mà chân phước Inado Kiambo hết tình yêu mến. Cậu Inado sinh tại làng Kiambo gần Vicenda, nước Ý. Chẳng ai biết rõ cậu sinh vào ngày tháng năm nào, chỉ biết cậu yêu con đường của cha thánh Đa Minh mà vào tu trong dòng giảng thuyết ở Bologna. Vào dòng, sau một quá trình học hỏi, cậu Inado được thụ phong linh mục. Khi làm linh mục, cha Inado theo sát gương thánh tổ phụ Đa Minh. Nhờ ơn Chúa, cha tiến nhanh trên đường thánh thiện, chuyên chăm học hỏi kinh thánh, say mê suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa và các mầu nhiệm nước trời. Được trao phó nhiệm vụ giảng thuyết, cha Inado đã loan báo tin mừng cứu độ cho tha nhân và dẫn đưa nhiều người lầm lạc trở về với đức tin chân chính. Cha được khen là một tu sĩ nhiệt thành và một nhà giảng thuyết rất tài ba, một nhà tu hành yêu mến giữ đức thanh khiết trong thân xác và tâm hồn, lại còn nổi tiếng về những phép lạ. Năm 1230, Đức Giám mục Codon Bando thành Pavia trao tặng các tu sĩ dòng giảng thuyết Thánh đường Đức Mẹ Nazareth và một khu đất gần thành phố. Cha Inado được cử đến thiết lập tu viện. Cha đã hoàn tất công việc này cách tốt đẹp và giữ chức tu viện trưởng tại đây cho tới lúc qua đời vào ngày 19 tháng 3 năm 1244. Ngày 12 tháng 3 năm 1919, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15 đã phong cha Inado lên hàng chân phước. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 69 của Hội đồng Giám mục Italia tại Vatican, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên một mẫu linh mục lý tưởng, dựa theo nội dung trình bày xoay quanh ba câu hỏi. Điều gì làm cho cuộc sống của linh mục có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục? Bước vào mùa chay, có lẽ mỗi người chúng ta cũng tự hỏi mình bằng ba câu hỏi cho mẫu linh mục mà Đức Thánh Cha Francisco đòi hỏi. Ba câu hỏi này gián tiếp là lời khen ngợi chân phước Inado Kiambo mà chúng ta cầu nguyện cùng với ngài hôm nay, đồng thời cũng là kim chỉ nam cho những ai muốn theo sát Chúa Giêsu và họa lại hình ảnh của người cách cụ thể trong mùa chay thánh này. Điều gì làm cho cuộc sống người Kitô hữu chúng ta có hương vị? Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô, sống trong lời Ngài, trong các phép bí tích và nơi những người láng giềng của chúng ta, để đời sống của chúng ta có ý nghĩa. Việc dấn thân phục vụ của mỗi Kitô hữu chúng ta là cho ai và để làm gì? Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco dạy rằng, chúng ta có thể mở cửa lòng của chúng ta đối với người yếu thế và người nghèo. Khi đó chúng ta sẽ có thể trải nghiệm và chia sẻ đầy đủ niềm vui phục sinh. Thế đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của chúng ta? Sứ điệp mùa chay trả lời thay cho chúng ta rằng, chúng ta hiến thân vì chúng ta đã mở lòng ra trước hồng ân lời Chúa. Tai họa cho người đàn ông giàu có trong dụ ngôn người phú hộ và Lazaro là do ông ta và gia đình ông ta không biết mở lòng ra trước hồng ân lời Chúa, rồi khép con tim lại trước Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, sứ điệp mùa chay mời gọi chúng con trở về với hồng ân lời Chúa, hoán cải chính mình, mở ra với tha nhân, rộng lòng chia sẻ với những anh chị em nghèo khổ. Xin cho chúng con cảm nhận được mùa chay là thời gian hồng phúc cho chúng con, để nhờ đó chúng con giúp các anh chị em xa lìa Chúa đón nhận được hồng phúc vĩnh cửu. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói thành ra ta mang vì ai, lặng
để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì sao Chúa nắng lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.